Nam Phương xin trân trọng kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Thời tiết tại Houston đẹp tuyệt vời, buổi sáng giờ thì nắng đã lên cao rồi. Rất là phù hợp cho các sinh hoạt cuối tuần cũng như các sinh hoạt về Tết, thì cho đến giờ phút này tuần nào cũng đi ăn Tết Nam Phương ơi.
Dạ vâng, tuần nào là Nam Phương cũng được mời đi ăn, cho nên cũng lên phao vèo vèo đó cô Quỳnh. Không biết giáo sư có bị lên phao không ạ?
Dạ vâng, thưa kính chào quý vị khán giả của hai miền Dallas và Houston, kính chào chị Bình Lan của Nam Phương. Dạ, tao thì có lên, nhưng mà nếu mình ăn điều độ chắc không đến nỗi, mà thể thao tí xíu thì chắc không đến nỗi, thưa chị.
Dạ vâng.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, chắc chắn rằng là một năm thì mới có một lần chúng ta ăn Tết, dù có ăn thêm bánh chưng, bánh tét thì đã có lên bao chút đỉnh thì cũng
dạ,
chẳng sao,
rồi.
Phải không thưa
dạ,
giáo sư?
Dạ đúng rồi. Dạ.
Bây giờ thì như thường lệ, trước hết thì xin giáo sư có thể tóm tắt về thị trường chứng khoán cuối tuần như thế nào ạ?
Dạ vâng. Thưa thị trường chứng khoán như chúng ta có thể dự liệu là rất là tốt đẹp, vẫn vững chãi. Bây giờ người ta nói đây là một cái stock market của Trump, cái ảnh hưởng của tổng thống Trump. S&P 500 2351 điểm lên đến tột đỉnh, Dow Jones lên rõ khỏi cái mức 20.000, rất là xa, là 20.624 điểm. Nasdaq 5.838 điểm, giá dầu thô xuống đôi chút so với tuần trước, nhưng mà vẫn ở cái mức là 53 đô la. Dấu hiệu cho thấy là giá dầu thô vẫn giữ trên mức 53 đô la rất là vững vàng. Và gần đây, khối Ả Rập OPEC đó, họ đã thỏa thuận là giảm đi cái mức sản xuất. Thì những triệu chứng cho thấy rằng cái nhóm này họ vẫn giữ lời hứa là họ giữ giảm đi, thì cái giá cả nó bình, mà nó được quân bình tí xíu. Nhưng mà từ xưa tới nay cái sự thỏa thuận đó nó không kéo dài lâu. Một thời gian thì trong cái nhóm đó sẽ có những cái sứ họ ăn gian, họ bơm dầu nhiều hơn. Rồi khi họ thấy ăn gian thì tất cả nó đều phá vỡ hết. Nhưng mà hiện tại thì nó vẫn tốt. Vả lại những cái công ty như là Exxon bơm dầu ở phía bên Canada, bây giờ họ giảm bớt đi, họ không khai thác dầu nữa là tại vì họ thấy không có lời. Thành ra mọi điều cho thấy rằng hiện giờ cái giá dầu thô nó vẫn vững chãi và nó vẫn ở mức đó. Giá vàng thì 1.237 đô la, 1.236 đô la một lượng vàng của Hoa Kỳ, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy đối với những cái nước mà đã, họ sản xuất dầu hỏa mà họ đã giảm rồi, và ngay ở bên Hoa Kỳ này thì các công ty như Exxon cũng đã giảm bớt dầu, thì liệu rằng là cái giá dầu thô nó sẽ lên nữa hay không, và cái giá xăng nó sẽ như thế nào thưa giáo sư?
Dạ thưa, giá xăng thì với lại giá dầu thô thì cái theo triển vọng bây giờ thấy là nó ở cái mức vững chắc, có lẽ là nó sẽ lên đôi chút. Nó không xuống lại như hồi xưa nữa, là tại vì thứ nhất là cái những quốc gia mà sản xuất dầu hỏa, họ nói rằng bây giờ mình sản xuất cho thiệt nhiều mà mình bán với cái giá nó thiệt là tồi tệ, nó tệ đó, thì cái lợi nhuận nó đâu có bao ca, mà cái lợi tức nó cũng chẳng khá, là tại vì bán nhiều mà giá rẻ, thà là bán ít mà giá cao, và như vậy thì cái chi phí sản xuất nó không nhiều. Thành ra mặc dầu nói như vậy, nhưng mà những cái sứ họ vẫn gian lận khi mà họ có thỏa thuận. Dĩ nhiên là cái thỏa thuận mà giảm mức sản xuất như vậy đối với bên Hoa Kỳ đó là một cái điều nó illegal, nó phi pháp, nó phạm pháp. Nhưng mà bên ngoại quốc thì họ cho phép điều đó. Hiện giờ mọi dấu hiệu cho thấy là giá dầu xăng và dầu hỏa nó có thể lên đôi chút thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ từ nãy chúng ta cũng đã nói về cái thị trường chứng khoán, thì một cái câu hỏi liên quan cũng đến vấn đề chứng khoán thì người ta nghe nói đến vấn đề là stock option. Thưa giáo sư, stock option là gì? Và cái tin tức cho biết rằng là những giám đốc ngân hàng Bank of America họ đã phải bỏ qua không mua cái stock option nữa. Tại sao và những cái hãng công mà họ lại cho cái stock option và rất nhiều giám đốc lại được cả tới triệu bạc Mỹ Kim ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, stock option là một cái cách họ thưởng cho những giám đốc hay là những người trong ban quản trị để có cái chiều hướng để lo cho công ty đường dài hơn. Cái compensation của executive nó như vậy, là những người executive, những hãng đó thì họ có cái salary, cái điều đó mình biết rồi, lương khoảng là bao nhiêu rồi. Rồi cái bonus thì mỗi năm nó phần nhiều là 40%, 30% cái lương, có khi có 50% cái lương. Thì cái đó là điều nó rất là thường cho những executive, cho những hàng lớn, rất là cao. Tuy nhiên, cái điều đó nó thiển cận là như thế nào, là tại vì khi người ta nhận lương thì đó là hàng ngày, hàng tháng. Còn bonus hàng năm. Thì cái tâm trạng của cái người nhận được cái đó là họ lo cho cái kết quả của công ty mỗi năm thôi, họ không lo đường dài. Đôi khi họ mới làm mọi chuyện hết để cho nó tốt năm nay rồi năm sau tính sau. Thì ra cái đó là cái short term. Cho nên họ đưa ra cái stock option. Stock option là như thế này. Là hiện giờ cái công ty, ví dụ như đang bên America, cái thời mà họ đưa cái stock option á, cái thời đó cái stock nó tới gần 60 mấy 70 đô la rồi. Thì họ cho những người executive đó được quyền mua bao nhiêu, mỗi một năm làm việc thêm á, cho được bao nhiêu cái số stock option có thể mua, có nghĩa là mua thêm cái cổ phần. Nhưng mà họ định giá cái cổ phần đó rõ ràng một cái mức là 53 đô la. Đó là chuyện đã xảy ra cách đây gần 10 năm. Mà lúc đó thì có nghĩa là giá stock nó 70 mấy đô la, họ không được mua lúc đó. Họ phải đợi cả 5 năm, 7 năm, 10 năm tùy cái thời gian của mỗi cái trường hợp. Và như vậy đó là biết chắc rằng nếu mà giá 70 thời đó mà cho 50, mà nếu 50 năm sau thì giá nó có thể lên cả 100 đô la. Thì khi họ mua 50 mà giá 100, mình mua rồi mình bán ra thì quá lời đi. Thì đại đa số những người theo cái tiêu họ làm giàu lắm. Phần nhiều cái đó, họ cái phần thưởng của họ nhiều khi cả trên nửa phần 50% cái lương của họ, hay là đôi khi gấp 2-3% cái lương của họ là như vậy. Họ được lợi điểm cái stock option là tại sao? Họ muốn cho những người này đó làm việc dài hạn 5-7 năm để cho công ty lên. Thì cái công ty đó hồi xưa với tỷ như 70 đô la, họ cho cái giá 50, mà họ cố gắng làm như thế nào cho công ty này 5-7 năm sau lên cái stock đó được 100, mà mình bây giờ mình mua 50 thì mình bán liền 100% là mình lời 100% rồi. Đó là như vậy. Nhưng mà trường hợp Bank of America thì lại ngược lại. Họ định giá là cho mua 50 mấy đô la, mà hiện giờ cái stock hiện giờ ở ngoài thị trường trị giá 20 mấy đô la. Thành ra mà cái đó nó expire, nó đến cái thời điểm nào nó hết hạn đi. Bây giờ năm nay là hết hạn, cho nên tất cả cái stock option của Bank of America, những người executive họ bỏ hết, tại vì đâu có ai dạy gì. Mua cái stock với cái giá 50 mấy đô la mà giá thị trường bây giờ có 20 mấy đô la. Đó là Bank of America. Còn những ban ngân hàng khác đó, thì những người giám đốc họ vẫn có những cái lợi về stock option rất nhiều, họ làm tiền rất nhiều và rất là giàu về stock option, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy nghĩa là cái stock option là một cái phần thưởng dành cho những cái vị điều hành cho một cái công ty mà họ có công. Thì thường thường á, khi mà nhận cái mua cái stock option đó là họ mua với một cái cổ phần đó với một cái giá nó thấp hơn với cái giá thị trường. Nhưng mà đặc biệt của Bank America thì lại ngược lại. Và các công ty khác thì lại khác hẳn Bank America, là họ mua những cái stock option đó lại được lời cũng... như giáo sư nói là có khi lên đến cả bạc triệu đô la lận.
Dạ, đúng
thì
rồi.
Cái stock option nó vẫn là tốt hơn phải không giáo sư?
Dạ, đúng
bây
rồi.
Giờ thì Quỳnh Lan xin chuyển câu hỏi lại cho với Nam Phương ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Một cái câu hỏi tiếp theo thì theo tình hình hiện nay thì cái bà chủ tịch mà quỹ tiền tệ là Janet Yellen thì mới vừa điều trần với lại quốc hội, thì những cái cao điểm mà bà bàn đến là những cái gì mà ảnh hưởng đến nền kinh tế của Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa hôm qua thì bà điều trần với quốc hội, hướng về quốc hội, tại vì quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ là họ independent, có nghĩa là họ biệt lập, họ chỉ có trách nhiệm đối với quốc hội mà thôi. Thì hiện tại đó, họ bà Điều Trần họ nói rất nhiều địa hạt. Hồi xưa tới giờ đó có nhiều người họ kêu gọi rằng cái quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ đó có quyền lực quá nhiều đi, mà quyền lực đó còn gần như không ai đụng tới được. Nhưng mà quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ vẫn bị ảnh hưởng bởi chính trị, bởi tổng thống, là tại vì đó sau cái nhiệm kỳ đó thì người tổng thống là người chỉ định được quốc hội chuẩn phê, giống như là như nội các vậy đó. Nhưng mà khi chỉ định xong rồi thì người đó hoàn toàn biệt lập với tổng thống, không có dưới quyền tổng thống nữa, chỉ report cho quốc hội thôi. Thì quốc hội đòi hỏi bây giờ đó, quốc hội có cần lập lên một cái ban gọi là để thỉnh thoảng điều tra và thanh tra và giám sát coi cái tiền lãi của quỹ tiền tệ đưa ra nó có đúng hay không, nó có căn bản hay không. Thì bà chống đối chuyện đó rất nhiều. Bà nói như vậy thì mất đi cái sự gọi là độc lập của quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ. Nhưng mà thật sự ra quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ mà không có cái oversight đó, thì họ đưa ra những cái tiền lãi, thì bà đã nói rằng cái chủ trương mà đưa tiền lãi đến mức âm đó, hay zero bên Nhật Bản hay những quốc gia khác đó, trong một thời gian 7-8 năm rồi đó, cho thấy rằng không có hữu ích, có nghĩa rằng chẳng có kích thích được nền kinh tế gì hết. Cho nên giảm tiền lãi mà thấp như vậy đó, lúc đầu thì còn hữu hiệu, sau này đó, giảm càng ngày càng nhiều, giảm 10 mà được ảnh hưởng có 2 thôi, nó như vậy đó. Thành ra đó là một điều bà Điều Trần. Cái điều thứ nhì bà Điều Trần đó, bà nói rằng theo nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ thì nền kinh tế rất là vững chắc và bà sẽ tiếp tục gia tăng tiền lãi, mặc dầu bà không, Quỹ Tiền tệ Liên bang không có gọi là tiên đoán rằng chính phủ Trump sẽ dùng fiscal policy. Fiscal policy là như thế nào? Là tòa bạch đốc và qua nội các đó, họ sẽ tung tiền ra, họ xài của chính phủ liên bang vào quốc phòng, vào gọi là infrastructure, là họ sẽ sửa chữa những cái đường xá, đường xe lộ, xa lộ, cầu cống hay là đường rầy, xe lửa này nọ họ sửa, tại họ nói cái nó bị hư hao quá nhiều, bao nhiêu chục năm bỏ phế. Thì cái đó nó sẽ kích thích nền kinh tế. Bà nói bà không có tiên đoán chuyện đó vì tiền lãi quá thấp bà phải gia tăng. Và bà cũng nói rằng nền kinh tế Hoa Kỳ vững chắc, nhưng mà cái nạn thất nghiệp ở cái mức 4.8% đó có thể sẽ được cải tiến, nhưng mà quá chậm. Trong mấy chục năm, trong 8 năm gọi là với chính phủ của Obama, cái gọi là suy sụp và gọi là suy thủng về ngân sách quốc gia quá nặng, mà cái GDP của Hoa Kỳ đó, cái tổng sản xuất của Hoa Kỳ đó lên có 2.8% thôi, 2.8%, quá yếu. Thành ra có những con số cho nói khoảng tròn thèm có 2% thôi, quá yếu. Thành ra nền kinh tế vẫn còn phải được kích thích nhiều. Và bà tiên đoán rằng nạn lạm phát sẽ gia tăng, cái inflation nó sẽ gia tăng. Và bà tin rằng cái stock market nó vẫn vững chãi là tại vì chính phủ hiện giờ, bà các cái lời cắt nghĩa của bà đó là sở dĩ cái stock market thì nó cao như vậy là trên ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là những cái công ty đó hay những giới đầu tư đó, họ tiên đoán là chính phủ Trump sẽ tung tiền ra xài về fiscal policy, có nghĩa là như đã trình bày gần đây đó, là về sửa chữa cầu cống, rồi quốc phòng, rồi xa lộ hay là đường rầy xa lửa sẽ tung tài tiền xài nhiều, thì nó sẽ kích thích nền kinh tế. Thứ nhì nữa là sẽ giảm thuế. Rồi cái thứ ba nữa đó là những công ty này đó nó sẽ có những cái lợi nhuận nhiều và đưa job về Hoa Kỳ nhiều hơn. Tuy nhiên bà không nói đá động đến cái mức gọi là federal deficit, những cái chương trình này sẽ đưa Hoa Kỳ thiếu nợ thêm bao nhiêu thì bà không đề cập đến.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì nếu mà cái nền tăng trưởng, cái sự lạm phát nó phải nói rằng là tăng được bao nhiêu thì mới có thể được xem là chấp nhận được ạ?
Dạ vâng, thì Hoa Kỳ thì họ muốn cái mức GDP đó, cái tăng trưởng của quốc gia nó lên khoảng 3.3. Tổng thống Trump đó thì ông tiên đoán rằng ông sẽ đưa GDP lên 4%, mà trong đó CBO có nghĩa là Congressional Budget Office, là tại vì á ba cái cơ quan mà có thể tiên đoán nền kinh tế Hoa Kỳ vững chãi nhất á, là cái CBO, là thuộc về quốc hội, nó gọi là CBO, là Congressional Budget Office. và cái thứ nhì nữa là tòa Bạch Ốc, và thứ ba nữa là Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ. Ba cái con số đưa ra nó hoàn toàn khác nhau, nó cách nhau đến 1% lận. Thành ra Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ gia tăng GDP khoảng gần 4%. Mọi yếu tố cho thấy rằng nếu mà gia tăng có cao cho lắm là 3% thôi, chứ không thể nào lên 4% nổi. Thành ra ba con số đó thì họ hy vọng là con số GDP gia tăng khoảng 3-4%. Trong khi đó nạn lạm phát của Hoa Kỳ đó nó sẽ lên đến bây giờ nó gần 3% rồi. Thì họ muốn giữ cái nạn lạm phát của Hoa Kỳ dưới 3.5%.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ trở về cái vấn đề hiệp thương NAFTA mà ông Tổng thống Donald Trump ông tuyên bố là ông sẽ hủy bỏ. Và một khi đã hủy bỏ như vậy đó, thì cứ những xe mà được đóng từ Mexico thì họ sẽ phải bị đóng thuế khoảng bao nhiêu ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Trước khi mà có cái hiệp ước gọi là hiệp ước cái danh từ Commercial Trade Agreement đó, là giữa những cái xứ Bắc Mỹ đó, NAFTA đó, thì có một cái danh từ nó gọi là cái gọi là thuế gà, có gọi là chicken tax đó. Cái danh từ nó rất là lạ, là tại vì nó bắt đầu từ cái thời mà hồi xưa những con gà chết rồi họ đóng thuế, bị nhập cảng vào Âu Châu rất nhiều, nên Hoa Kỳ họ đóng thuế rất là mạnh. Thành ra nó dùng cái đó chicken tax, nhưng mà không ăn thua gì gà hay vịt gì hết, nhưng mà đó chicken tax. Thì trước khi NAFTA đó được ký kết đó, thì những xe mà pickup truck, nhất là xe pickup truck, những xe mà chế tạo ở Minh Mỹ Tây Cơ đó mà muốn nhập cảng vào Hoa Kỳ đó là phải đóng thuế cái tariff là 20%. Thành ra cái giá xe nó mắc hơn 20%. Từ ngày NAFTA rồi thì những cái xe chế tạo đó ở bên Mỹ nhập vô không đóng thuế gì cả. Thành ra nếu mà hủy bỏ NAFTA thì tự động cái con số 20% nó sẽ được áp dụng trở lại. Chưa kể đến là Tổng thống Trump có thể bỏ đóng thêm tariff tax và đóng thêm nữa. Đó, thành ra đó là những cái điều mà tại sao những vị tổng giám đốc của những công ty đó rất là lo sợ và rất là muốn lấy lòng ông Trump là như vậy, là tại vì thật sự tòa Bạch Ốc họ có quyền và họ ảnh hưởng rất nhiều. Mặc dầu đây không phải là cái tiền lệ hồi xưa tới giờ, là những tổng thống khác tòa Bạch Ốc không có tham gia thẳng vào, họ đưa qua cái chương trình policy, qua hệ thống thuế vụ, qua những cái bang, qua những tổng trưởng và qua quốc hội rồi từ đó ban hành. Nhưng mà ông Trump ông có thể hủy bỏ những cái NAFTA agreement đó và ông sẽ thi hành những cái tariff. Đó là những cái điều mà những tổng thống khác không dùng, nhưng mà bây giờ ông đã dùng cái chiêu bài đó.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển sang một cái câu hỏi khác thì không biết rằng là hiện nay người dân của Hoa Kỳ thiếu nợ nhiều hay ít, và không biết rằng là cái chiều hướng đang đi lên hay đi xuống, thưa giáo sư.
Dạ vâng. Thưa, từ ngày 2008 khủng hoảng tài chính và địa ốc xảy ra đó, thì người dân Hoa Kỳ họ bắt đầu họ thay đổi cái dân tộc tính, họ xài tiền nhiều, mà nhất là những người mà bị nợ về địa ốc nhiều đó, thì họ theo cái chương trình Obamacare họ đã refinance và họ bỏ đi những cái căn nhà mà không tái tài trợ được, cho nên cái mức nợ cá nhân trong đó có địa ốc trong đó nó giảm nhiều lắm, giảm rất nhiều trong vòng cả chục năm. Nhưng mà cách đây một năm, năm rưỡi trở lại, cái mức nợ nó lại đi ngược lại, nó lên lại, nó lên đến gần như là cái mức của thời 2008. Nhưng mà mình so như vậy nó cũng không có công bằng, là tại vì từ 2008 tới giờ 2015 nó rất là nhiều, rất là nhiều, nhiều năm, 8-9 năm rồi, mà mỗi năm làm lạm phát khoảng 2-3%. Thật ra nếu mình so cái con số tuyệt đối mà không adjust cho inflation thì nó không đúng. Nhưng mà hiện giờ nếu thấy cái mức nợ của dân Hoa Kỳ đó, nó lên đến khoảng gần 30.000 tỷ trillion dollar, 30.000 tỷ số nợ, mà trong đó là nợ nhà cửa, nợ credit card này nọ, thì nó nếu mà không adjust inflation thì nó gần đến cái mức của năm 2008, đó là cao điểm trong lịch sử Hoa Kỳ. Tuy nhiên cái phần nợ đó nó khác nhau. Hồi xưa đó thì người ta nợ nhà cửa nhiều, thì bây giờ cái mức nợ nhà cửa nó không nhiều như hồi xưa nữa, nhưng mà cái nợ nhiều đó là và credit card và vay mượn để mua xe. Người ta mua xe rất nhiều và họ xài credit card trong vòng một năm rưỡi, hai năm nay nhiều lắm.
Vâng, tại vì mua mà không cần phải trả tiền trước cho nên chúng ta thấy rằng là có được cái món hàng mà mình thích mà chưa nghĩ gì đến cái vấn đề tiền phải trả trong tương lai. Thưa giáo sư, bây giờ có lẽ một cái câu hỏi này mà có thể là Nam Phương cũng yêu thích lắm đây, bởi vì nghe nói rằng là những cái công ty điện thoại sắp sửa đưa ra một cái chương trình gọi là Unlimited Data, thì điều này ra sao ạ?
Dạ vâng. Thưa, hiện giờ là đó là cái sự gọi là cạnh tranh rất là gay gắt giữa những cái công ty mobile, trong đó những công ty chính là Verizon, AT&T, T-Mobile và Sprint. Đó là bốn cái công ty mà cạnh tranh rất là mạnh. Thì Verizon cách đây không bao lâu, chỉ có mấy tháng thôi, thì cái ông CFO tuyên bố rằng Verizon không nhất thiết là cần phải đưa ra cái chương trình gọi là Unlimited. Nhưng mà AT&T, T-Mobile và Sprint họ đã đưa ra cái chương trình Unlimited Data Plan, có nghĩa là xài data bao nhiêu cũng được, miễn làm sao trả một cái số nhất định cho một gia đình một cái phone, hay là một gia đình bốn cái phone họ đưa ra rất là nhất định. Thì bây giờ Verizon bị mất customer và mất market share một mớ, cho nên họ phải đi theo. Thì hiện giờ đây là cái những con số mà Verizon đưa ra. Nếu quý vị nào có một cái smartphone mà muốn unlimited data plan, có nghĩa là dùng data unlimited á, thì $80. Còn nếu một gia đình nào mà có bốn cái smartphone thì unlimited data plan là $180. Trong khi đó AT&T á, thì cái giá cao hơn chút xíu, là một cái smartphone là 100, mà cái bốn cái smartphone thì nó cái giá nó cũng giống như là Verizon là 180. Còn T-Mobile đó thì rẻ hơn, là tại vì họ nhỏ hơn cho nên cạnh tranh gay gắt hơn. Thì một cái smartphone á, unlimited data plan thay vì 80 hay là 100 của Verizon và AT&T á, thì T-Mobile nó có 70 thôi. Và cái unlimited data plan của bốn cái phone của T-Mobile là rẻ nhất là 160. Còn Sprint á, thì nó cũng tròn trề, nó cũng giống như T-Mobile vậy.
Dạ vâng, như vậy thì có nghĩa rằng là đâu có cái gì là tốt đâu, bởi vì trước đây á, thì nhiều công ty hãng điện thoại họ cho 4 đường dây phone mà chỉ có 100 Mỹ Kim mà thôi, mà bây giờ lên đến 180 Mỹ Kim phải không thưa giáo sư?
Dạ, thì cái này là tại vì nếu mình xài data nhiều đó, thì nó nhiều người nào mà có cái nhu cầu xài data thiệt nhiều đó, thì mình nó mới có lợi. Là tại vì hồi xưa đó là nó chỉ giới hạn là 4 gigabyte thôi. Đó, mà những có nhiều người họ xài đủ thứ hết, họ xài về movie, telephone, rồi họ dùng đủ thứ hết á, thì nó dùng cái memory rất là nhiều, đôi khi nó bị phạt. Thành ra những người đó thì họ cần những cái unlimited data plan, còn nếu mình xài ít thì nó không có lợi thế vậy.
Dạ vâng, Nam Phương nghĩ rằng là nếu như mà cái unlimited data thì những cái người nào mà chuyên dùng internet á, thì họ dùng sẽ lợi hơn đó, phải không giáo sư?
Dạ vâng.
Dạ vâng, đến đây thì có lẽ chúng ta đã hết giờ rồi. Cảm ơn giáo sư đã thường xuyên đến với chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần trên làn sóng của cả hai đài bên Dallas và Houston, Texas. Đến đây thì xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư, gia đình Nam Phương một cuối tuần được nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta vẫn tiếp tục đi ăn Tết dài, phải không ạ?
Dạ, đúng rồi. Người Việt Nam mình có lợi điểm là mình ăn Tết bắt đầu từ Thanksgiving cho tới Tết Tây, Tết Ta cho tới rồi qua tới tháng 2 thưa chị.
Dạ, mình ăn luôn mùng và luôn bàn luôn cháu chứ.
Dạ, vâng. Dạ, xin kính chào ạ.